Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Hãy tìm thêm những câu chuyện thú vị khác trên trang sbs.com.au/vietnamese.
Trong cái tuần này thì có cái cuộc tranh cử bổ túc ở tại hai tiểu bang, mà nơi đó hai người Việt rất trẻ đã đắc cử. Thứ nhất là cô Bi Nguyễn đã đắc cử vào Hạ viện của tiểu bang Georgia, và người thứ hai là ông Dean Trần đắc cử vào Thượng viện của tiểu bang Massachusetts.
Vâng, cảm ơn ông. Thế cô Bi Nguyễn cũng như là ông Dean Trần bao nhiêu tuổi thưa ông, và đắc cử ở những đơn vị nào có đông người Việt không ạ?
Cô Bi Nguyễn là chưa đầy 30 tuổi. Trước đây khi mà còn đang đi học đó, học ngành cao học, thì cô ấy là nhân viên đặc trách về cái chương trình huấn luyện cho những người trẻ Việt Nam, những trẻ em Việt Nam trong cái cấp là trung học và tiểu học đó. Thì cô Bi Nguyễn còn trẻ lắm, và đặc biệt là cô Bi Nguyễn lại tranh cử ở một cái khu vực mà rất ít người Việt. Đó là cái trung tâm của thành phố Atlanta, đông người Mỹ da màu, da đen, chứ còn rất ít người Việt. Còn ông Dean Trần thì cũng rất là đặc biệt. Ông Dean Trần là một ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Cô Bi đó là đảng Dân Chủ, ông Dean đó là đảng Cộng Hòa, ở tại cái vùng Massachusetts, mà nơi đó cử tri lại đa số là đảng Dân Chủ. Thì đây là một cái sự mà đắc cử rất là bất ngờ, bởi vì ở cái vùng rất đông cử tri Dân Chủ, trước đến giờ không có ứng cử viên Cộng Hòa mà đắc cử, mà ông Dean Trần là người Việt lại đắc cử.
Vâng, thế thì thưa ông, hai vị này đã đắc cử vào Hạ viện của tiểu bang Georgia và Thượng viện của tiểu bang Massachusetts. Thì ông có biết họ đắc cử nhờ những yếu tố gì khi mà một trong hai tiểu bang thì không có đông người Việt, một tiểu bang khác thì lại là không thuộc vào đảng của người ứng viên đó?
Dạ vâng, ở tại Georgia thì tôi biết rõ hơn. Những cái yếu tố thứ nhất đó là tự vì cái yếu tố của Tổng thống Trump. Khi mà Tổng thống Trump lên thì có những tạo nên cái một cái sự phản cảm ở nơi những người rất trẻ, đặc biệt là những thành phần di dân. Thành ra có rất nhiều phụ nữ di dân đã bước ra để mà tranh cử. Và có lẽ đó là cái yếu tố mà cô Bi Nguyễn đã đắc cử. Bởi vì cô Bi Nguyễn thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là di dân, thứ ba là người rất là hoạt động. Và ở trong cái vùng đó là cái vùng đa số là đảng Dân Chủ. Thế là tuy là người ngoại quốc, tuy là một người di dân, nhưng mà lại là một khuôn mặt rất trẻ của đảng Dân Chủ, thành ra được sự ủng hộ. Còn riêng ông Dean Trần thì giờ này mọi người đều thắc mắc không hiểu cái yếu tố nào mà ông Dean Trần này lại đắc cử, bởi vì chính ngay bên đảng Cộng Hòa họ cũng không ngờ được rằng ông Dean Trần là một người mới ở tại Hoa Kỳ, một ứng cử viên Cộng Hòa ở trong cái khu vực rất đông Dân Chủ mà lại đắc cử được.
Vâng, cô Bi Nguyễn đó thì chúng tôi được biết cô cũng là một trong những thành viên của tổ chức cứu người vượt biển BPSOS mà ông Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch. Thì thưa ông, việc mà cô làm việc hay là từng làm việc với BPSOS chắc hẳn cũng giúp cô không ít thì nhiều trong việc đắc cử này, phải không ạ?
Thưa vâng, cái tổ chức của chúng tôi từ năm 1991 đã có những cái chương trình để mà đào tạo cho người trẻ và khuyến khích những người trẻ Việt Nam ở tại Hoa Kỳ dẫn mình vào trong cái dòng chính của Hoa Kỳ, và đặc biệt là tranh cử ở trong dòng chính của Hoa Kỳ. Trước đây một cựu nhân viên và cũng là tình nguyện viên sau đó của BPSOS là ông Cao Quang Ánh đã là người Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ, là cựu dân biểu Cao Quang Ánh. Cô Bi Trần thì trong thời gian mà làm việc với BPSOS thì năm nào chúng tôi cũng tổ chức những cái cuộc tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ để mà tạo cái cơ hội cho những cái người trẻ làm quen với cái đời sống chính trị của Hoa Kỳ. Và đó cũng là cái điều mà khuyến khích và thúc đẩy cô Bi cũng như một số người khác nữa mà cũng đã từng hoạt động với BPSOS càng ngày càng đông người dẫn mình vào trong cái dòng chính của Hoa Kỳ.
Vâng, nếu tôi không lầm thì trong cái cuộc bầu cử chính thức trước đây hồi năm ngoái đó, ít nhất một người Mỹ gốc Việt khác cũng đã vào được chính trường Hoa Kỳ rồi, phải không thưa ông?
Vâng, năm ngoái thì có cô Stephanie Murphy, tên tiếng Việt là Ngọc Dung, cũng là một yếu tố rất là lạ, đã đắc cử vào Hạ viện Liên bang của Hoa Kỳ. Đấy là người Mỹ gốc Việt phái nữ đầu tiên bước vào trong Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ. Và trong cái cuộc bầu cử năm nay đó, vào ngày 7 tháng 11 vừa rồi đó, thì cũng có một phái nữ nữa đã đắc cử vào cái chức dân biểu Hạ viện của tiểu bang Virginia, là tiểu bang của ngay chúng tôi đang sinh sống đây, đó là cô Kathy Trần. Nói nãy giờ chúng ta có khá nhiều những người đắc cử, chưa kể là ở tại Texas và ở tại California, thì cái số người Việt mà tham chính nó khá đông.
Vâng, chúng tôi đoán là những người mà mới đắc cử vào chính trường Hoa Kỳ đó dường như là những người trẻ phải không thưa ông?
À vâng, họ rất trẻ, chỉ khoảng 20 mấy tuổi cho tới 40 mấy tuổi. Và hiện nay có khá nhiều người Việt đã bắt đầu đứng ra để mà chuẩn bị tranh cử cho cái chức nghị sĩ liên bang vào năm tới ở tại nhiều tiểu bang. Chúng tôi đã thấy rằng có một số người trẻ đã bắt đầu có những cái chiến dịch, bắt đầu đi tuyển tình nguyện viên để yểm trợ cho cái cuộc tranh cử của mình.
Vâng, như vậy thì khi mà số người Mỹ gốc Việt trẻ có khuynh hướng tham gia chính trường Hoa Kỳ nhiều hơn, chúng ta thấy rõ ràng là nhiều hơn so với thế hệ cha ông của họ cách đây 5-10 năm chẳng hạn. Điều đó có ý nghĩa gì đối với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ thưa ông?
Đây là một cái dấu hiệu của sự trưởng thành rất nhanh của cộng đồng người Việt. Và nếu mà so ra đó thì cộng đồng người Việt còn rất non trẻ so với những cộng đồng Á Châu khác như là người Hoa, người Nhật, người Đại Hàn. Nhưng mà nếu tính ra về cái số người Việt mà bước vào cái dòng chính của Hoa Kỳ đó thì có lẽ là không có thua bao nhiêu đâu so với lại kể cả những người Mỹ gốc Hoa.
Thưa ông, cảm thấy như thế nào về cái khuynh hướng này, về số người Mỹ gốc Việt trẻ hơn sẵn sàng dấn thân vào chính trường của cái đất quê hương thứ hai của họ như vậy ạ?
À vâng, trước hết là tôi rất là hoan nghênh và rất là vui. Thứ hai đó thì đây nó nằm ở trong cái kế hoạch dài lâu của cái tổ chức của chúng tôi. Như hồi nãy đã nói, từ năm 91 thì chúng tôi đã có cái chương trình để mà thúc đẩy, huấn luyện, chuẩn bị cho người trẻ bước vào cái dòng chính của Hoa Kỳ. Bởi vì nó nằm ở trong cái kế hoạch dài lâu để mà xây dựng cái cộng đồng của người Việt ở tại khắp nơi trên thế giới cho nó vững chãi, và dùng cái đó nó biến thành cái bàn đạp, cái nền móng để mà chúng ta thay đổi Việt Nam. Bởi vì nếu mà ảnh hưởng được chính sách của các quốc gia tân tiến trên thế giới đó, thì chúng ta có thể đưa Việt Nam đến dân chủ một cách nhanh hơn, bền vững hơn, và sau đó là phát triển đất nước như là những cái giống dân mà có rất đông người ở những các quốc gia khác nhau, tức là ở hải ngoại đó, như là Do Thái hoặc là người Ba Lan, người Tiệp, người Estonia, vân vân. Thì họ đã chứng minh rằng cái cộng đồng hải ngoại của họ đã đóng góp rất nhiều cho cái vấn đề mà xây dựng nền dân chủ cho đất nước của họ và phát triển đất nước của họ. Chúng tôi cũng cầu mong rằng là người trẻ ở tại Australia, ở tại nhiều nơi khác, Canada cũng đã có hai vị dân biểu liên bang gốc Việt, ở Pháp cũng có một vị dân biểu gốc Việt nữ. Chúng tôi mong rằng đó là cái trào lưu. Và khi nào mà người Việt chúng ta ở khắp nơi, ở những cái đất nước mà trước đây cưu mang mình đó, thì giờ mình đã trở thành công dân và bước vào dòng chính, vừa đóng góp trở lại cho đất nước ấy, bảo vệ cái sự phát triển thịnh vượng và cái nền dân chủ của cái nước mà cưu mang mình, và đồng thời dựa vào đó, dùng đó làm cái điểm tựa để mà thay đổi đất nước Việt Nam, thì đó là cái giấc mơ của cá nhân chúng tôi, mà tôi tin rằng của rất nhiều người khác, những người Việt mà đang sống ở hải ngoại cũng như ở trong nước Việt Nam.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc của tổ chức BPSOS.
Anh em ơi, xin hãy làm anh đuốc trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương. Đêm thâm u, đêm ngục tù non nước cháy bùng lên lửa thương quyết phá tung gông xiềng.
Anh em ơi, đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá. Hồn lá sao kết tinh thành ngân hà, sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta.
Anh em ơi, xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương. Trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn.
Anh em ơi, quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển vàng. đèn đuốc tin rộng bừng hùng khí cao ngang xa.
Bùng bùng lên ơi, đuốc thiên soi đường thế giới. Bùng bùng lên ơi, đuốc thiên muôn đời tiếp nối. Sáng trong gió mưa mịt mùng, sáng trong bão giông trùng trùng. Lửa thiêng ơi bùng lên trong lòng nước tôi.
Anh em ơi, sinh hay làm anh đuốc trong đêm dài sáng lên chiều mong tương lai. Mai làm sơn phức cao cờ phục quốc, một chiều trưng dục chinh trong mê linh vàng trời.
Anh em ơi, khắp nơi dù phai phôi mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thắm.
Truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng, sẽ mang đuốc tiên về rừng em ơi giữa non sông. Truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng, sẽ mang đuốc tiên về rừng em ơi giữa non sông.
Hãy thưởng thức thêm nhiều câu chuyện thú vị trên trang sbs.com.au/vietnamese.